siêu cấp cường giả, chương 250, gió tanh mưa máu 8, góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng đám người tiểu lang không thể ngăn cản được đám lính đánh thuê cho nên Bùi Đông Lai lợi dụng lúc Lúc Phu ra lệnh thì hắn đã dùng hỏa lực để áp chế Lúc Phu, sau ném thanh quân đao M9 trong tay ra, bức bách khiến Lúc Phu phải né tránh. Vù, thanh M9 bị hắn phóng ra bay thẳng về phía Lúc Phu. Kình phong truyền đến, Lúc Phu chỉ cảm thấy hít thở không thông, ánh mắt hắn bị kình phong đâm vào làm cho đau. Cảm thấy được nguy hiểm nhưng Lúc Phu không bóp cò, không phải là hắn không muốn, căn bản là không kịp nữa rồi, nếu hắn lựa chọn bóp cò, không đợi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bản thân hắn sẽ bị Bùi Đông Lai giết chết. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, trong nháy mắt Lúc Phu đã lăn một vòng. Vèo, nhưng mà kình phong sắc bén đã cắt ngang qua phía bên tai trái của Lúc Phu khiến máu tươi chảy ra. Thuận thế lăn một vòng, Lúc Phu không đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên cố gắng nhắm bắn Bùi Đông Lai. Bịch, không đợi Lúc Phu bóp cò, chân phải Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực trực tiếp đá vào cánh tay đang cầm khẩu súng máy của Lúc Phu, ám kình bùng nổ, trong chốc lát khẩu súng máy đã vỡ tung. Lực phản chấn đã làm hổ khẩu của Lúc Phu rách ra, máu tươi chảy ròng. Phác, không để ý đến sự đau đớn trên cánh tay, Lúc Phu quát một tiếng, thuật thế rút thanh chùy thủ ở bắp chân ra, hướng cổ Bùi Đông Lai mà đâm tới. Đối với Lúc Phu mà nói, hắn không biết cái gì gọi là minh kính hay ám kính, hắn và Jason giống nhau đều luyện thuật giết người. Thân là một trong 10 lính đánh thuê nổi tiếng nhất thế giới, thuật giết người của hắn vô cùng bá đạo, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền nhanh như thiểm điện. Thanh chùy thủ trong tay hắn phát ra một đạo bạch quang. Đối mặt với một kích của Lúc Phu, Bùi Đông Lai đành phải nghiêng người tránh né. Vù, mắt thấy Bùi Đông Lai không bị tổn thương, Lúc Phu không ngừng lại, cổ tay phát lực, thanh chùy thủ trong tay bay ra, giống như là một lưỡi hái tử thần, bay thẳng vào yết hầu Bùi Đông Lai. Sau khi ném thanh chùy thủ, bộ mặt dữ tợn của Lúc Phu nở ra nụ cười lạnh như băng, ở hắn xem ra, khoảng cách ngắn như thế này thì Bùi Đông Lai sẽ không có khả năng né tránh. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Lúc Phu nhanh chóng cứng ngắc, hắn chỉ thấy thân hình Bùi Đông Lai khẽ cong lại làm thanh chùy thủ bắn vào hư không. Vù, thấy vậy cả người Lúc Phu liền bắn ra, lao thẳng đến Bùi Đông Lai, đùi phải vung lên hướng về nửa thân dưới của Bùi Đông Lai mà đá vào. Gãy cho ta, Bùi Đông Lai quát một tiếng, đùi phải hắn cũng vung lên, dùng cứng đối cứng. Bịch, hai chân chạm nhau, giống như là hai thanh sắt va vào nhau. Sau đó, không đợi Lúc Phu rút chân về, một cổ ám kình từ chân của Bùi Đông Lai bạo phát. Ám kình bộc phát, Lúc Phu chỉ cảm giác đùi phải của mình vỡ nát, truyền đến một cơn đau đớn làm cho hắn khẽ run lên, cơ thể hơi khựng xuống. Vù, Bùi Đông Lai cũng không thu chân lại, tay phải của hắn chém ra trực tiếp chụp vào cổ họng của Lúc Phu. Bị trúng một cước này, chân phải của Lúc Phu đã bị thương nặng, đối mặt với một chảo của Bùi Đông Lai, hắn né hơi chậm. Kết quả là bị Bùi Đông Lai bắt được bả vai. Dốp, một phát bắt được bả vai Lúc Phu, Bùi Đông Lai liền bóp lại, ám kình bùng nổ trực tiếp xé rách bả vai của Lúc Phu. Bịch, sau đó, Bùi Đông Lai thuận thế quăng hắn ra xa, rồi trực tiếp đạp vào mặt Lúc Phu. Nhân cơ hội này, năm ngón tay của Bùi Đông Lai mở ra hóa trào thành trường, hướng thẳng về trái tim của Góc Truyện audio.com. Lúc Phu, bởi vì đùi phải và bả vai bị thương cho nên Lúc Phu phản ứng hơi chậm. Lúc này, không đợi Lúc Phu né tránh, bàn tay của Bùi Đông Lai đã giống như một thanh chùy thủ sắc bén, trực tiếp cắm thẳng vào ngực Lúc Phu, một phát bắt được trái tim của Lúc Phu sau đó dùng sức kéo ra. Hắc hổ đào tâm, phốc, một cổ máu tươi phun ra, trái tim của Lúc Phu đã bị Bùi Đông Lai nắm lấy. Ách, cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực truyền ra, nhìn vào quả tim của mình nằm trên tay Bùi Đông Lai, hai mắt Lúc Phu trợn to ra, miệng cũng mở ra nhưng mà không phải là nói, mà là phun ra dòng máu đỏ tươi. Bịch, sau đó cả người Lúc Phu ngã xuống đất giống như là một con chó chết. Lúc Phu một trong thập đại dòng binh vương cứ như thế mà chết. Mắt thấy Lúc Phu đã chết đi, Bùi Đông Lai liền ném quả tim xuống, sau đó trực tiếp xách thi thể của Lúc Phu lên rồi bỏ đi. Nguồn, cùng lúc đó, dưới chân núi, trong phòng, hơn 10 trái lựu đạn cay đã bay thẳng vào phòng, cả phòng tràn ngập khói trắng. Khụ, khụ, tất cả mọi người trong phòng đều ho khan. Về phần Liễu Nguyệt, một bên nàng ho kịch liệt, một bên dùng áo che miệng Đông Phương Uyển Nhi lại. Chuyện cho đến bây giờ, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Tiểu lang thấy thế vội nói. Đối phương đã sử dụng lựu đạn khói, mặc dù không tạo thành nguy hiểm đối với chúng ta nhưng mà nó cũng sẽ gây ảnh hưởng, hơn nữa nó sẽ quấy nhiễu tầm mắt tay súng bắn tỉa của chúng ta. Lao ra thì còn có hy vọng. Năm người ra cửa sau, có nhiệm vụ canh phòng, còn những người khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tây trong rừng núi. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Lang quyết đoán, Liễu tỷ, đưa Uyển Nhi cho ta. Nói xong, Tiểu Lang liền bước đến trước mặt kéo lấy Uyển Nhi ôm vào trong lòng. Liễu tỷ, tỷ đi sau ta, những người khác chuẩn bị. Phía bên ngoài, đám lính đánh thuê mang theo mặt nạ phòng độc tay cầm lấy thanh M9, mai phục ở hai bên cửa. Oi oe, sau đó, đột nhiên ở bên ngoài vang lên từng tiếng còi xe cảnh sát. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, trong lòng bọn chúng khẽ động nhưng không cảm thấy sợ hãi, trong đó một tên là đội trưởng mở miệng. Cảnh sát đến đây, tốc chiến tốc thắng. Đám con nít danh kiệt thủ lĩnh của chúng mày đã chết, kế tiếp là đến lượt chúng mày. Đột nhiên, một tiếng giống vang khắp Ngưu Thủ Sơn. Đội trưởng đã chết, nghe được tiếng giống của Bùi Đông Lai, tất cả đám lính thuê liền dừng động tác, xuất phát từ bản năng bọn chúng đem ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, dưới ánh mặt trời, thi thể Lúc Phu bị Bùi Đông Lai ném ra từ trong rừng bay thẳng lên cao. Pằng pằng, pằng, sau đó, Bùi Đông Lai liền nổ súng, ba liên đạn lần lượt được bắn ra trước sau bắn thẳng vào đầu của Lúc Phu. Phốc, dưới ánh mặt trời, đầu của Lúc Phu trực tiếp vỡ nát hóa thành một đạo huyết vụ giống như một đóa huyết hoa nở rộ trên bầu trời. Máu chảy như mưa rơi. Thấy một màn huyết tinh này, đám lính đánh thuê không khỏi lạnh người, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không tin được Lúc Phu, đội trưởng của mình lại chết trong tay của Bùi Đông Lai. Hơn nữa lại chết một cách tức tưởi. Két, đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, năm tên thành viên huyết sát liền phóng ra. Ra khỏi phòng, tuy rằng đám thành viên huyết sát vẫn bị ảnh hưởng của khói trong lựu đạn cay, nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của đám lính đánh thuê. Không một chút do, gocchuyenaudio.com, dự, năm tên thành viên huyết sát liền bóp cò, pằng 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 pằng, năm viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Từng viên đạn hướng về phía đám lính đánh thuê bắn tới. Phốc, 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 nhất thời đám lính đánh thuê trở tay không kịp, trong phút chốc vài tên trúng đạn ngã xuống trong vũng máu. Pằng 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 pằng, cùng lúc đó, năm tên lính đánh thuê cảnh giới ở bên ngoài lấy lại được tinh thần liền nổ súng, trong nháy mắt năm tên thành viên huyết sát liền đổ gục xuống. Cùng lúc đó, hai tên thành viên huyết sát đang định phóng ra thấy một màn như vậy thì liền lui về phía góc tường trong nhà. Bằng, bằng, trong núi, dường như cùng một lúc hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn lần lượt xuyên qua đầu của hai tên lính đánh thuê, máu tươi phun đầy đất. Thấy đồng bạn mình chết đi, ba tên lính đánh thuê còn lại liền nằm xuống đất. Sợ, giờ phút này, bọn hắn thật sự sợ, bởi vì, bóng ma trong lòng bọn hắn lại xuất thủ. Cách chương.